Chương thứ 17, dùng lời khuyên thiện. Tặng người tiền của không bằng tặng lời nói khuyên răn điều thiện. Bạc vàng tuy quý báu, song tiêu xài sẽ hết. Lời nói khuyên răn điều thiện lọt được vào tâm sẽ là của báu trọn đời. Tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan trọng vô thường đạt thành đạo quả. Người ta có thể đem những lời nói đó giảng dạy cho chúng sinh tuần hành để tránh tai họa mà hưởng ân phước. Khi các bạn vô coi cinema chẳng hạn, coi cảnh tiên hay là Thích Ca đắc đạo, là Quan Âm Bồ Tát đồ gì đó, các bạn đi coi rồi các bạn ra khỏi rạp hát các bạn thấy nó nhẹ nhàng, vì vốn ta ở trên đó, chúng ta được thích ngay chỗ đó mà nghe điều thiện thì cái tâm tưởng chúng ta hướng thượng, thì cái phần trượt không có bám nhiều, thì cái nạn đáng lẽ đúng giờ đúng khắc đó, phần trượt đó nó sẽ đâm xỉa chúng ta, nhưng mà chúng ta lại được thanh nhẹ. Khi nó đến chúng ta không hút thì cái nạn nó nhẹ. Chứ nó hỏi chứ tu có làm gì đâu mà giải nạn được, có bùa phép gì đâu giải nạn được. Các bạn cứ hít vô thở ra thét rồi cái nạn các bạn không có nhiều. Nó nhẹ đi, cái nạn sắp đặt ở trong sự cô động của trực khí. Có giờ có giấc, sanh khắc. Nhưng mà tới cái giờ khắc rồi đó, các bạn được nhẹ rồi, nó cũng không không lỡ có bị thương cũng chút chút chứ không có nạn. Mà nhiều khi thoát khỏi luôn. Có phải do ta quyết định mọi sự không? Ta hành để ta đạt không? Cho nên ông tu cũng đắc, bà tu và đắc là có bao nhiêu đâu. Chương 18, trước sau sướng khổ. Kẻ học đạo phải dứt lìa ái dục, dẹp bỏ phì nộ, ăn chay trường, ý nghĩ trong sạch, nghiền ngẫm cho thấu lẽ đạo. Đó là cầu vui trong khổ, chẳng còn thấy khổ. Các bạn cầu vui trong khổ rồi sẽ mơ đầy trong khổ. Các bạn thấy các bạn ăn món ăn, các bạn thấy huynh đệ các bạn bị thụ trảm ba đau, đau đớn vô cùng, các bạn mới ôn tồn phân giải, vừa ăn vừa giáo dục, vừa ăn vừa đóng góp, vừa ăn vừa cởi mở. Các bạn càng ngày càng ăn thanh nhẹ rồi các bạn quan thông, các bạn khổ còn thấy vui ở trong khổ, các bạn được làm một việc mà phải làm và đứng đắn, không có sai lầm. Vui ở trong khổ. Tất cả chúng sanh mê say vinh hoa, đắm đuối thanh sắc, phung phí tình dục, kẻ chạy theo khoái lạc bao nhiêu, tức là chuốc lấy khổ sở bấy nhiêu. Quỷ hoại thân xác, quỷ hoại tâm lẫn thân là khổ. Kẻ tu đạo trước khổ sở, nhưng rồi sau sung sướng. Chúng sinh vui sướng bây giờ, nhưng rồi sau đau khổ. Bởi vậy làm người phải nhận chân lễ đạo này. Sự thật nó vậy. Những giàu có này kia, cái vàng bạc đầy đủ, giết người này giết người kia giết người nọ, cho mình giàu có, chết xuống địa ngục, bị gông cùm, bị tội. Các bạn có cơ hội đi xuống địa ngục, các bạn xem nó cũng bận áo lụa tốt, kêu tội hồn nó ra tốt, nhưng mà nó khóc vì nó làm không có đàng hoàng, không có chân chánh, nó lường gạt. Bao nhiêu nó cũng là không đủ hết, nó chỉ kiếm của người ta để vô túi nó, chẳng nghẹn mực tiên của tâm linh, đại tội. Cho nên người tu biết vừa đủ thôi, làm chi cho khổ. Càng ngày càng khôn thì không có lãnh nhiều, càng ngày càng ngu thì lãnh nhiều và tự chôn sống mình. Chương 19, không hai cửa. Đạo lớn không có thân và sơ, mắt thánh không quý trọng tiền của. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, thấy kẻ có tính lành thì giúp tính lành của họ phát triển, kẻ có tính đạo giúp họ tiến bộ về đạo. Nếu như còn tâm phân biệt chọn lựa thì gọi là nhị môn, tức là hai cửa phân biệt cửa này cửa nọ, là tự giam mình trong nhà ngục, phải chí công vô tư thăng tiến thiên đàng. Cũng như các bạn thấy sớm mơ hay là hồi chiều này có những luồng điện, các bạn thấy rõ chân này là giả. Một luồng điện phục vụ tùy theo trình độ, trình độ nào ngài cũng chấm và mở, chấm và mở, chấm và mở, không có chê và không có bỏ. Thấy rõ chưa? Một cửa đạo tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đã nếm qua những cái mùi đó và chứng nghiệm, cũng như trình độ của Ngọc làm sao có thể trả lời lưu loát những câu các bạn hỏi và minh luận được cho các bạn thấy có phải biển không? Sự sáng suốt là biển. Cho nên ngày nay chúng ta đang về với sự sáng suốt của chính chúng ta. Chân hồn chúng ta còn sáng suốt lắm. Càng tu thì chân hồn chúng ta càng sáng suốt và sẽ hội nhập một ngày nào cần thiết cho các bạn sử dụng và không bao giờ bỏ các bạn. Chương 20, không được giết chóc, bất sát. Cái học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng, không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu. Tất cả chúng sinh đều ham sống, mạng sống của ta tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, để rồi sinh tâm thèm khát giết hại cùng ăn thịt chúng. Phải có lòng trắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, thập tiếc mà không nỡ ăn thịt chúng để chứng tỏ hạnh từ bi. Cho nên ông trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gỡ con ngài xuống thế gian sớm thực tập, kể cả sự ăn uống hành động hàng ngày, để giáo dục chúng ta rất nhiều. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó chến chệ, ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn biết giết mà không biết cứu, lúc đó các bạn mới sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu một lượt đó, là các bạn ở trong cái thức của Thượng Đế rồi. Lúc đó không sao. Thượng Đế nói giết nó đi là Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng, chặt đầu á, thằng nào phản đạo ta chặt đầu hết. Nhưng ngài cứu, thấy chưa? Cho nên tại sao ngài lập cái địa ngục để làm gì? Lập địa ngục để cứu. Địa ngục là cái chỗ khắc khe nhất để cho tội hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế địa ngục, cho ai nữa? Ngài ở đó, ngài giữ luật. Luật ngài là luật cứu độ. Nhưng mà lục đạo ngài làm cái gì? Luân hồi ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do. Ý muốn của tội hồn xin gì ngài cho nó, y thì ý muốn mà thôi. Cho ngày hôm nay chúng ta tu ở đây là như ý. Chúng ta sửa lại, chúng ta hướng thiện, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc, không có bị đau khổ nữa, và không có phiền tới Thượng Đế xử tội chúng ta nữa. Chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của bề trên nếu chúng ta chịu tu. Chương 21, vắng vẻ trong sáng. Kẻ học đạo lấy sự thanh tịnh là đầu, tĩnh tâm bớt lo nghĩ ca ngợi hư vô, coi tà đạo là kẻ thù, tránh xa ác dục như tránh mùi xú quế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền não, dứt duyên thân ái, biển đục tối tâm, tự đắc sự thanh tịnh. Chúng ta thấy cái gốc rễ của phiền não, tự ái là tạo phiền não, như gì sân si là tạo phiền não, như chúng ta dứt những cái gốc rễ đó, không có nuôi dưỡng sự tự ái. Cho nên mọi người vô vi chúng ta nên hạ mình. Chúng ta có thể quỳ bất cứ lúc nào, nhưng mà tâm chúng ta vẫn phải. Chúng ta phải học mọi trạng thái. Mềm chừng nào thì chúng ta mới được thuộc là điển thân. Càng mềm thì càng thoát nạn, mà càng cứng thì càng gieo nạn, không tiến được. Như hoa sen trong trắng mọc trong bùn, hiên ngang vượt lên trên nước, chẳng chịu ô nhiễm, ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đơn điền đẹp đẽ, làm bạn láng giềng với thanh Phật tiền. Đó, chúng ta mềm dẻo khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng vượt ra khỏi được. Nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi, mấy cái bạn mà nhậu nhẹt hung dữ hồi xưa tự nhiên nó đi mất. Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, những bạn mở miệng nói chuyện hiền không, khuyên ta không, mà ta còn chút chữ ái, nhiều khi giận họ. Chứ kỳ thật là các bạn tu rồi, bề trên gửi những người hiền mà nhắc và chỉ trích các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải biết lấy quan làm thân. Họ chửi các bạn làm thân, họ thương các bạn, họ mới nhắc các bạn. Thấy chỗ này. Chương 22, lòng tin. Pháp Đại Thừa có thể vượt tam giới, tức ba cõi, dùng lòng tin để mở đường giác ngộ. Tin đạo thì được cứu độ. Trời với người giữ chữ tín không để mất, như xe tới giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm. Tất cả thiên thánh đều đạt lòng tin sâu xa vào đạo lớn, chăm chỉ công phu, không trễ nải, cho nên được chứng quả thành đạo. Vì kẻ nào có đức tin quý báu, kẻ đó đắc đạo. Thấy chưa? Chúng ta biết rằng chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nhà cửa, có cha trời. Chúng ta phải xây dựng cái đức tin đó để trở về hướng của cái vô tận sẵn có của chúng ta, hòa tan trong cái hư không đại định, vô hình vô tướng, mới không còn nghiệp duyên. Chương 23, lòng thương xót. Muôn loài chúng sanh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng không nỡ làm hại, coi sự hoạn nạn của muôn loài như của chính ta mà phát nguyện cứu giúp nâng đỡ để được sống đời, sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau, bởi vậy phải dùng chân lý cứu độ để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lẽ đạo vô thượng. Chương 24, muôn pháp quay về một mối, vạn pháp quy nhất. Muôn ngàn sông lập đều đổ về biển, ức triệu pháp môn đều quy về đạo. Chúng sinh chấp trược nên tự sinh tâm phân biệt, bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục. Cho nên phải thông suốt lễ đạo, một hiểu thấu đạt muôn ý nghĩa, không người không ta, không sinh không diệt. Tâm đạo lúc đó lúc nào cũng vậy, thì không còn sự mê chấp. Chương 25, dứt nhơ bẩn. Tất cả chúng sanh đều từ chốn dơ giấy mà ra, lúc sinh ra lặn lội trong biển máu, khi sống tới lui chốn ô trược, khi chết thể xác thối nát. Nên muốn trong sạch, hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp. Đó, chúng ta nói nhiều, chúng ta chấp vào việc này việc kia việc nọ là nhiễm chấp. Dứt hẳn được sự nghĩ ngợi bậy bạ, tức là vượt khỏi sông nhơ, vào được cửa pháp của ta, không đến không đi, vĩnh viễn tránh thoát luân hồi. Khi các bạn ngồi, các bạn cứ giữ thanh tịnh niệm Phật, một thời gian nào đó không còn thấy bạn, không có cái có này nữa đâu. Cái có này là cái có của phàm phu, chúng ta không nhận. Chúng ta phải về cái không thanh tịnh. Nhiều bạn đã đạt được, ngồi vô nhắm mắt làm định liền, cái đó là đại phước đức, nên tận hưởng cái hạnh phúc đó. Chương 26, rửa lòng tẩy tâm. Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa lòng mình. Lòng không còn bụi bặm, tự nhiên không còn dính nhơ bẩn. Cho nên tâm là chúa tể của lục căn, thống ngự tất cả, khiến được tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hổ. Tâm cũng có thể giống như mãnh hổ xông chuồng quay lại cắn xé thân ta, nên phải nhớ kỹ, nhớ kỹ chẳng thể lơ là. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được, khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn sẽ tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là, thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần. Chương 27, chứng nghiệm chân tâm. Kẻ học đạo phải trống vắng rỗng rang mới dung chứa nổi sự sai quấy của người, cứu nguy giúp khốn, từ bi hỷ xả với muôn loài, diệt trừ mọi ý nghĩ độc ác, coi tất cả chúng sinh là thân thuộc. Thấy kẻ đói rét phải cho cơm áo, thấy kẻ bệnh tật phải tặng thuốc thang, gặp kẻ thù phải tha thứ. Tâm từ bi như vậy quả là vô lượng, kiếp này lẫn kiếp sau đều được chứng hạnh quả chân nhân. Cho nên chúng ta là người học đạo mà biết giải tỏa những sự có thể xô lấn tâm thức của chúng ta, thì con đường đạo tiến rất nhanh và sẽ cởi mở, không còn sự phiền muộn sai quay trong nội tâm nữa. Chương 28, tiền của là gốc của hoạn nạn. Tiền là gốc của hoạn nạn, thâu gốc của cải tức là thâu gốc nghiệp. Tiền của là gốc của ái dục. Nó có tiền, có ái dục là đầu mối của muôn tội lỗi. Nhưng nếu biết dùng tiền của để bồi dưỡng thiện căn, mới có thể vào được cảnh giới đạo màu. Coi tiền của như sinh mạng thì mạng sống chẳng thể bảo vệ. Vui vẻ làm việc phước tí, thần của cải lên được tới cõi trời, đạo lớn thành tựu. Chương 29, lời nói chí tình nhuần thấm. Tất cả chúng sinh đều bị tình ái trói buộc, như đạp phải lửa bỏng khó bề tránh khỏi. Từ tuổi già tới chết chẳng thề tự thức giác. Lời ta nói như sương ngọt nhuần thấm tất cả, khiến tâm hồn mọi người cảm thấy mát mẻ. Chương 30, chịu đựng nhẫn nhục. À, chúng ta đã học bài nhẫn nhục. Cái quý báu của sự nhịn nhục là không tranh giành với người. Ma quỷ giàu có tới quấy phá, nhưng nếu ta biết nhịn nhục, ngồi yên sẽ thắng. Không nên tranh giành với đám ma quỷ. Kẻ tới xâm phạm ắt phải buông bỏ khi giới. Vì hại người tức hại mình, kẻ nhịn nhục được yên ổn, chỉ có ma quỷ thiệt hại chứ ta chẳng hề chi. Do đó các bậc tiên thánh đều lấy sự nhịn nhục làm đầu. Chương 31, tạo quả phúc. Một kiếp người ở thế gian qua mau như tia chớp lóe, trẻ thơ quá cụ già giống như giấc mộng xuân vụt lên biển. Dũng mãnh ra đi tự thương thân chẳng kịp, lúc ấy ở đời không kính Phật, không đền ơn, không thương kẻ khó. Thử hỏi sau khi chết nương nhờ vào đâu? Chúng ta sống ở đời cứ dùng thế lực kêu người ta cung phụng cho chúng ta, và chúng ta không biết đền đáp những cái ơn sâu nghĩa đậm, thì lúc chết không có nơi nương tựa, không còn bạn bè nữa. Cho nhiều người ở thế gian làm được quan chức lớn, chỉ lo những người khác cung phụng mà không biết lấy cái đồng tiền đó đi làm phước để hộ độ cho tất cả những người thiếu thốn, thì rốt cuộc chúng ta phải tự cô lập chúng ta. Chương 32, ý niệm chân chính. Tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi hư không có bậc thánh hiền cảm thông với muôn loài. Phải chăm lo tu hạnh vô thường, tứ đức hạnh cao vời sẽ tự nhìn thấy được Thượng Đế mãi mãi đi vào đạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta phước đức biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bài trên là rút ngay bộ đạo đi tới hư vô rồi. Cho nên đường đi rất đứng đắn và rất chân thật. Nếu các bạn trường chai rồi lần lượt khai thông mở huệ trong ngũ tạng, cũng phải thời gian nào các bạn tu rồi các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn, ăn ít, không đòi hỏi nhiều, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức, thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra chỉ cúi đầu dòm chút xuống dưới chút, ngay chỗ ngực chút là thấy rõ mọi sự việc lợi hại thế nào, phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, đây là tập tành ăn cơm của bề trên. Rồi các bạn nhịn thét rồi cơm bề trên cung ứng cho đầy đủ, lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó minh cảnh đại mở, vượt qua quỷ môn quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị động loạn nữa. Chương 33, vượt cả có lẫn không. Chúng sinh mê muội nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sanh nhận lầm cái không, đạo ta vốn không. Cả cái có, cả cái không. Chẳng có, chẳng không, là có, là không. Thấu được lẽ đó, vượt trên tất cả. Hỏi tại sao nói những người phàm nghe nó mâu thuẫn quá, nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sinh nhận lầm cái không, đạo ta lại vốn không. Cả cái không, chẳng có, chẳng không, là có, là không. Tại sao nói kỳ vậy? Nhưng mà kỳ thật, vô hình vô tướng, chỉ có mấy chữ đó thôi. Hỗn độn sơ khai vốn không, chân nhân vốn không. Chúng ta từ đó xuống các bạn. Các bạn vốn không. Cho nên ở đời này các bạn làm hung ác này kia kia, người ta bắt bỏ tù, lúc đó các bạn quỳ lại dâng hết ở của cải không. Nhưng mà các bạn ra rồi các bạn cũng có, trong không mà có, rồi trong có mà không. Mà đi tới bên bề trên là chỉ có điển mới hòa tan với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình vô tướng, hư không đại định. Thấy không có mặt nhưng mà có tiếng nói, có âm thanh, có lời nhắn nhủ. Diệu tướng là nơi đó, diệu tướng tùy thức của chúng sanh. Thì cái này nhắc tới cái cõi có lẫn không, là nhắc cái cõi của ngài ngự. Chương 34, bố thí lời nói không tội lỗi. Có kẻ hỏi rằng, bố thí vật gì thì được công đức lớn nhất? Ta nói, bố thí lời nói công đức lớn nhất. Vì lời nói không bao giờ hết, cho nên ấn tấm kinh sách quý báu như trời, tưới mưa pháp ngọt ngào, muôn loài cùng hưởng, nảy nở tốt tươi. Sách thiên đàng du ký ghi lại tất cả thắng cảnh của các cõi trời, in một bản tặng cho người đời, để họ nhìn thấy cảnh thiên đàng, hiểu rõ thiên văn, khai mở muôn lượng đạo tâm, dẫn dắt cứu độ chúng sanh, công đức thắng tất cả mới có thể chứng đạo thành tiên thánh, vượt cả lục quyền thấp tổ, chẳng còn chi ràng buộc ngăn trở. Có kẻ hỏi, sống ở đời vật gì là quý? Ta trả lời, không có tội với thân, đó là quý nhất. Châu báu ngọc ngà, vàng bạc đeo đầy mình là tù nhân mang gông cùng xiềng xích. Mắt phàm nhìn cho là đồ quý giá, mắt huệ nhìn thấy rườm rà, phải vắt bỏ những vật thế tục đó đi, nhẹ nhàng không còn gì trói buộc ngăn trở, mới có thể tới được cõi trời tự tại. Chương 35, quả báo do nhân duyên. Có kẻ hỏi, làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời, nhìn nhân duyên hiện tại, ắt biết rõ được nhân duyên số mệnh. Nếu như tu nhân duyên đời nay, ắt biết rõ được nhân duyên đời sau. Mấy mây không sai chệch, gieo nhân nào mặc quả nấy. Nếu hỏi nhân kiếp trước, kiếp này đang nhân đấy. Nếu hỏi quả kiếp sau, kiếp này đang trồng đấy. Đó, thì kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta, thì kỳ sau chúng ta ở vị trí tốt hơn. Cái đó là chắc chắn rồi. Nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm phước thiện, phóng sanh, nhưng mà tại sao không được quả cao bằng những người tu vô vi và tự khai mở được tâm tạng của họ? Thì tại sao những người cũng là người ở thế gian mà tu hoài không có được lên bậc cao? Nhưng người tu vô vi họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ, họ thấy những cái tội lỗi trong mình của họ quá nhiều, trần trượt quá nhiều, họ khai tâm mở trí và họ tiến thẳng một đường đi và tự quyết định đi thay vì chờ thần thánh dẫn đi. Cho nên nhiều người tu phước cũng chờ thần thánh dẫn đi, không có tự đi. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn đường tự đi và quyết liệt trong tâm hồn nhất định là tôi phải tự đi và không có nhờ đỡ nữa. Phật tiên thánh chúa cũng vậy, ngài đã đi và đang chờ tôi. Tôi phải đi tôi mới ngộ được ngài. Chương 36, sức lớn, đại lực. Có kẻ hỏi, thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời, từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm từ bi biến đổi tất cả, hạnh từ bi có thể chế phục tất cả, không tranh giành với kẻ ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược, vì mục đích nhắm tới là vô địch. Do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình mà đều nảy sinh tâm từ bi, tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền, sung sướng ngập tràn. Cho nên từ bi là sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã từ bi, chúng ta tu, chúng ta không phải là chủ nhân ông hưởng thanh khí của trời Phật, nhưng mà chúng ta cùng chia cho lục căn lục trần, chia cho mọi lỗ chân lông, từ bi tới ngón cưng cái chúng ta cũng phải giúp hết, tận độ, đem những cái gì thế thiên hành đạo, những cái gì trời Phật đã ban cho chúng ta đem giúp nội tâm nội tạng của chúng ta hết, khai mở tất cả, tận độ chúng sanh, thì mới là xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các bạn đây đã khai thông các bạn rồi, ảnh hưởng chúng sanh, và khi các bạn giúp chúng sanh không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng điển các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, thực hiện cứu khổ ban vui trong tâm lành thiện nghiệp và không có kể lễ cho người đời biết, lúc đó các bạn mới thấy rằng từ bi là giá trị. Chương 37, hợp lễ đạo. Kẻ muốn tu đạo lớn không còn tâm phải và quấy, không còn tưởng người với tưởng ta, thân chẳng nhiễm trược mới có thể hòa hợp cùng đạo vô vi. Chúng sinh mê muội nên bị đày đọa trong cõi sắc tướng nhân duyên. Ai hiểu được sướng tức là khổ, hiểu được đạo vô vi liền. Khi chúng ta thấy cái sướng mà ngược lại chúng ta thấy nó là khổ, chúng ta biết vô vi, biết hai mặt mới là vô vi. Vô vi không phải một mặt. Chương 38, lo buồn vui sướng do tâm. Người chớ chắc chứa tâm tai họa, vì tất cả sẽ tổn hại. Chúng sinh chưa rõ, thần minh đã thấy rồi, nguy nan do mình tự gây, oan uổng do mình tự chuốc. Thiên đàng địa ngục tất cả đều do tâm tạo thành. Chương 39, đạo pháp. Đạo ta là đuốc lửa lớn, xài hoài không hết, mặc sức mà dùng. Có thể nấu chín mọi thức, pháp ta như nguồn suối tươi, tắm mọi chốn khô cằn, ngừng thấm tất cả những sự phiền não, trở ngại của người đời. Đạo đều tẩy trừ sạch. Cho nên đạo trời là lớn lao vô cùng. Chúng ta muốn tu, chúng ta phải xông pha và phải đi tới. Đừng có sợ, đừng có sợ người cha kính yêu bỏ chúng ta. Chúng ta cứ đi tới, chúng ta mới tận hưởng. Nếu chúng ta sợ sệt, chúng ta không bao giờ tận hưởng. Cho nên khi mà bóng tối đi tới, ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan. Thì chúng ta là phàm trược, mà tới, cố gắng tiến tới Thượng Đế, thì hào quang đó sẽ chiếu phần ô trược của chúng ta và phải giải tỏa sự ô trược của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chỉ dùng cố công là xây dựng đức tin sẵn có của chính mình để tiến tới. Kể tin đạo Chúa, tin Chúa cũng được cứu, đạo Phật, tin Phật cũng được cứu, và một lầm một dạ thì ý chí nó mới tiến tới vô cùng. Chương 40 nhập diệu. Kể nhập môn pháp ta, học tới mức học chẳng cầu, hành tới mức hành chẳng mong, hoàn toàn đạt cái không muốn. Đó gọi là vào cửa quyền diệu vậy. Hoàn toàn trống rỗng, không hề vướng mắc. Chúng sinh chấp trước, không thấu suốt trước sau, tạo nhiều cảnh giới là bởi nhận lầm buông sắc tướng. Chương 41. Từ bỏ vinh hoa. Sự thanh tịnh là gốc của đạo, sự vinh hoa là tai họa của đạo. Người chớ ghét đạm bạc, vì đạm bạc là mùi vị của muôn mùi vị. Mê muội lưu luyến thế dục chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa, không biết cái hại của nó khiến đi tới diệt vọng. Chương 42. Tốt xấu như nhau. Kể kỹ lưỡng, không bậy bạ lừa dối mê hoặc chúng sinh, chớ nuôi dưỡng tâm ác độc âm mưu đủ thứ. Coi thân mình như thân người, xấu tốt vốn không khác nhau. Kẻ thấu đạt được lẽ này hẳn là chứng ngộ được đạo vô thượng. Chương 43. Trước thành thực sau bố thí. Tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn. Trước thành thật sau ban phát, xuôi tuôn chảy hoài không hết. Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm thuyết pháp thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là nó tuôn tràn ra. Đó là pháp thủy ở bề trên đã để sẵn cho chúng sanh. Chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Và tại sao tôi đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách này. Các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc nó. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của Thượng Đế, mà sẽ được nhẹ. Vì tôi đọc đây để thấy các bạn bắt trước và về sẽ đọc và sẽ tìm hiểu. Rồi đó chúng ta sẽ truyền bá trong chân lý, không nói bậy, không sai chạy một ly những lời của Thiên Tôn. Chương 44. Chạy theo sắc tướng. Có người đòi hỏi rằng đức Thiên Tôn diệu tướng có 72 phép biến hóa tướng, thêm chính sắc hoa quang. Các tiên cõi trời mắt nhìn thấy đức Thiên Tôn đều ca ngợi, cung kính vái lạy, quả là hiếm có vô cùng. Ta trả lời, ta vốn vô sắc, người nhận lầm cho là sắc. Ta vốn vô tướng, người nhận sai cho là tướng. Tất cả đã dùng mắt thịt nhìn nên chẳng nhìn thấu sự trong không. Nếu như lấy chính sắc và 72 tướng nhìn ra, ta tức là lìa vô chấp hữu. chẳng thể lắng nghe được ý nghĩa vô thường, tức siêu diệu. Ta một khí hỗn nguyên, hóa tướng muôn ngàn ức, chấp một tướng là để mất vạn tướng. Cho nên sắc tướng không thực, sự biến hóa vốn giả chúng sinh, cho nên sắc tướng hầu nhìn rõ bản tính. Cho nên chúng ta thấy rằng Thượng Đế tại sao giáng lâm nói các con từ ta mà ra, từ hỗn độn sơ khai, từ cái không, từ cái thanh tịnh nhất mà ra. Cho nên các bạn là người từ thanh tịnh mà ra, giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý này, các bạn trở về với thanh tịnh vô sắc tướng thì các bạn đến đích rồi. Nếu các bạn còn chấp sắc tướng thì tu đây sau này tôi làm Phật đó tắc lắc rồi. Nhưng Phật là vô danh. Phật là gì? Thanh khí điển xuống này, xương sống đứng là đó, mọi người có xương sống đứng, cái chữ cung nè, cái chiếc sắc cái cung như vậy này nó quanh co, một luồng điển âm và một luồng điển dương, thành ra chỉ Phật Phật là Phật là gió, nó có gì đâu, có gì hết. Trong rỗng không có. Tâm không có động, không có nghiệp. Có âm có dương mà không có nghiệp. Vô danh, đâu có phải hữu danh Phật, đâu có phải hữu danh Phật là vô danh. Thì nhân nhân giai thành Phật. Cái tên các bạn ở đây là tên giả, tên anh Dĩ Minh Đồ Anh Sơn nó là giả, không có sự thật. Kỳ thật nó là vô danh. Nó là thằng không vậy thôi, có gì hết. Khi các bạn tu tới thằng không rồi, các bạn ai nói bắt đầu cười. Pháp tướng mở rồi, không, vui quá. Thấy họ không biết. Mình đưa tâm từ để độ họ. Vốn của chúng ta là không.
Chừng một lần tất cả đều nhờ tạo. Có kẻ hỏi rằng tất cả đều nhờ ở mắt.
Nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc. Đến như pháp vi diệu, chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời, đạo ta như ánh mặt trời, chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được tâm quang, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm. Để mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt pháp lý vi diệu, và dùng tâm liễu ngộ, rời tâm hẳn là mắt đạo. Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu, mà nếu chúng ta bỏ tâm tu, tôi không cần cái tâm, bên trong thở kèn chơi mắt đạo luôn. Cái tâm, cho nên đạo hát á là mất đạo luôn, hát hét cũng mất đạo luôn. Cái tâm nó khác, cái tâm nó phải trở về cái sự thanh tịnh.
Chương 46, dũng chí quyết tâm học đạo. Kẻ học đạo chớ có nhị tâm, đoạn tuyệt trần trược, cắt đứt ái duyên, tâm như tro lạnh, ngăn ngừa lửa dục bốc cháy. Nếu như thân mắc phải quả quạng thì sẽ chẳng thể lường được mức tổn hại, như mũi tên bắn đi vĩnh viễn không trở lại. Ta bảo vệ thân người hẳn là đắc đạo. Nếu mà chúng ta cứ hướng về cái dục tính thì cái chi chúng ta không có mở, không bao giờ mở. Cứ dâm dục mãi, dâm dục mãi, dâm dục mãi, cái chi không có mở. Vì sao? Cái chất tinh nó cung cấp lên cái óc, mà xài phí quá thì cái óc không có quân bình nữa, dễ bị cái lúc trở nên khùng điên đồng loạn. Cho nên chúng ta tu giữ tinh khí thần là quan trọng, không nên hướng ngoại nhiều, hướng ngoại tình tứ chơi bờ là tai hại. Còn cái nghiệp vợ chồng rồi từ từ sẽ giết, cái đó là luật nhân đạo. Còn cái nghiệp bên ngoài hướng ngoại đã có vợ con rồi đi chơi bờ, tham thố, tự hủy, tự diệt là mình bị phạt mà không hay, bị Thượng Đế phạt mà không hay. Lần lần nó sẽ hại và nó tiêu diệt và tốn hao không có thể lường được ở tương lai, đủ thứ bệnh hết. Chương 47, ngăn ngừa ma quỷ. Học đạo khó lắm thay, quỷ thần ma vương chuyên đánh bại người để thành công. Đẩy được người ta tới chỗ chết, chúng lấy làm sung sướng. Kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên cõi trời xuống thử xem có còn dục hay không, có ngại khó khăn nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt gây nên. Tủ sắc của cải, danh lợi ái ân đều do tám ma vương lớn luôn luôn ở sát cạnh. Kẻ tu đạo quyến rũ để cho sa ngã, bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước ma vương. Kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma vương nghinh đón, đó mới gọi là đắc đạo. Cho nên trịch có một chút xíu là một cuộc đời có mấy chục năm, trịch một chút xíu là nguy hại luôn rồi. Tự bảo vệ tự ái của mình mà không có chịu mở cửa khai thông ra hòa để tiến thì tự nhiên nó kẹt, nó càng ngày càng lôi cuốn, ma quỷ rủ ren, tâm dục càng ngày càng gia tăng thì giảm thọ và phần hồn không có nơi nương tựa nữa. Cho nên những con ma, những cô hồn chết, thấy cái xác con người nhập được là mừng lắm, sung sướng vô ở luôn, không bao giờ chịu ra, nó hưởng cái ngũ vị. Còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo, sống ở dưới gốc cây gốc cỏ khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên chúng ta người biết đường tu, con người mới có sự thông minh chọn con đường tự tu. Sự thông minh đó sẽ giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cho kỳ đẹp. Chương 48: chuyển tâm hướng về nẻo đạo. Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức thiện, hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải. Tất cả chúng sinh ngày mất nghỉ, đêm mất ngủ vì lo lắng tiền của thiếu hụt, tình ái đau lòng, nên cần phải chuyển tâm học đạo. Tâm đã hướng đạo, cuối cùng sẽ đạt đạo. Tâm hướng tình yêu cũng thành không. Tâm hướng tình yêu cũng thành không. Chúng ta hướng con đường đạo là con đường mãi mãi tiến hóa, mà chúng ta không biết, cứ đâm đầu ôm trong cái có mà nó đi trở về không, không có bao giờ đạt được cái gì hết ở thế gian. Nói cho hay, đọc con số nghe cho vui, nhưng mà rốt cuộc chả có cái gì đem đi được hết. Chương 49: gắn gỏi thực hành. Học đạo quá khổ, chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc lực thực hành. Để nói các bạn niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ niệm bằng ý niệm đây, cái tâm niệm ở dưới này mà chưa niệm được, làm sao chỉ niệm ở trên này. Nhưng mà ngày hôm nay cứ chỉ cho các bạn niệm ở đây, và bạn cứ chú ý đó niệm thét, rồi một ngày nào nó chạy, rồi các bạn mới thấy là tôi có thể niệm được. Thì từ đó các bạn lên trên này được rồi, sau này từ đây các bạn đi kia được, cái sự khó khăn đó các bạn vượt được, chỉ có chút xíu thôi. Giữ cái phần đó được rồi thì từ đây lên đây không có khó khăn. Đừng có chờ bề trên chứng, mà chúng ta cứ đâm đầu tu đi rồi bề trên phải chứng. Vì mọi tần số đều có sắp đặt cái duyên điểm cho chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta thăng hoa. Chúng ta không lo bề trên không chứng, mà chúng ta chỉ lo lười biếng không tu thôi. Khi đã lên được tới chóp đỉnh rồi, những sự khổ cực đó sẽ tan biến, nhìn xuống thấy tất cả đều mang mát một màu. Kiếp nhân sinh sự nghiệp chắc chồng, không lo trả nợ, lại còn tham lam bụi đỏ, không chịu ngừng nghỉ, một sớm giác ngộ buông bỏ tất cả, tự cởi trói cho thân được tự do, tức là đắc đạo. Vậy người đời nên gắn gỏi thực hành. Cho nên 49 chương kinh này quý báu vô cùng. Tế Phật mới nói rằng Đức Thiên Tông vì ôm ấp lầm từ bi nên mới ban thêm 49 chương kinh siêu diệu. Mỗi câu đúng là kinh đạo trời, mỗi lời đúng là ý nghĩa thần diệu. Chúng sinh quả là có phước mới được nghe kinh đạo lớn, cảm tạ lượng từ bi ân đức của Thiên Tông. Thế chứ dương sinh lạy tạ Đức Thiên Tôn đã ban lời chỉ dạy lễ quyền đi thái thượng, giúp ích chúng sinh dưới gầm trời không ít, thật là cảm kích vô cùng. Thiên Tôn đạo lớn nguồn cội tới đây đã đủ, tôi không cần nói thêm nữa. Tôi sẽ đưa hai vị từ cõi tam thanh tới cõi nhất khí để bái kiến Thượng Đế. Chẳng rõ ý kiến của hai vị như thế nào. Dương Sinh cảm tạ chỉ dẫn của Đức Thiên Tôn. Thưa không rõ Thượng Đế ở chỗ nào. Thiên Tôn Thượng Đế là Đức Hỗn Nguyên Quyền Quyền Thượng Nhân, tức người trên cõi mịt mờ hỗn động ở sơ khai, ngự tại đỉnh Côn Lôn, nên trên Thiên Tâm Sơn là núi lầm trời, là Đức Vô Cực Chí Tôn, cho nên được tôn xưng là Thiên Phụ, Thiên Vương, Thượng Đế, Lão Tổ, Lão Mẫu, Như Lai, chân tể, chính là đạo lớn cội nguồn vậy. Cái 49 chương kinh này là nhắn nhủ các bạn và để cho các bạn có cơ hội thức tâm và thấy giá trị các bạn đang thực hành về pháp lý vô vi khoa học huyền bí này không có sai chạy nữa. Chúng ta chỉ hành và không có nghi ngờ. Nếu các bạn còn nghi ngờ nữa thì chuyện riêng của các bạn và các bạn sẽ tự sa thải các bạn mà thôi. Cái đường đi rất rõ ràng, rất minh bạch. Cuốn kinh A Di Đà do ông Tư phiên dịch và việc tu hành tôi đã thực hành và đóng góp tới ngày hôm nay cho các bạn. Các bạn đã nhận điểm và hiểu rõ, kể cả cõi trên giáng lâm xuống hộ độ các bạn. Lo lắng từ giờ phút khác, tôi thấy cả giờ ngủ các bạn những gì đó cũng lo lắng. Ban đêm tôi đi tụng tôi cũng biết, tôi cũng thấy rõ. Cho nên các bạn yên tâm hết sức và tu đi. Và tất cả những tài liệu quý báu bằng chữ Việt Nam các bạn có thể đọc được và cảm thức được. Ân phước rất lớn. Nhiều người có cuốn kinh này và không có cái pháp này. Chỉ những người Trung Hoa đã có cuốn kinh này, không có cái pháp này. Chưa có cái pháp này. Cái pháp này nó phù hợp với cuốn kinh này. Lẽ vô vi rõ ràng, hướng độ tâm linh. Cho nên các bạn nên giữ lấy, làm món quà quý. Dù có tôi hay không có tôi, các bạn cũng rất hạnh phúc và giữ nó, lấy nó mà tốt. Đó là cái kim chỉ nam để cho các bạn tiến hóa và không bao giờ bị lạc được.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.